Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Minh Huệ Đa Ngữ có tiêu đề Tu Thiện và Khoan Dung, bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại. Khoảng giữa năm 2020, một đồng tu cao tuổi ở nhóm học Pháp địa phương nhờ tôi giúp làm tờ chân tướng tiếng Anh. Vị đồng tu này đã hơn 70 tuổi, khả năng tiếng Anh của bà giới hạn. Mặc dù bà có rất nhiều kinh nghiệm làm tài liệu chân tướng tiếng Trung, nhưng đây có thể là lần đầu tiên bà làm bằng tiếng Anh. Nội dung tờ chân tướng tiếng Anh được tải xuống từ nhiều trang web Đại Pháp tiếng Anh. Tôi chỉ cần giải thích nội dung tiếng Anh cho bà ấy và biên tập một câu chuyện chân tướng. Bà ấy có mối liên hệ với thợ sắp chữ và nhà in. Tôi chịu trách nhiệm hiểu đính nội dung tờ rơi. Hầu hết thời gian trong quá trình chúng tôi phối hợp làm tờ rơi đều rất thuận lợi. Tuy nhiên, bà ấy thỉnh thoảng thích thêm một câu tiếng Anh hoặc quên xóa một số lỗi mà tôi tìm thấy, rồi gửi bản in của tờ rơi đến nhà in mà không để tôi kiểm tra và hiểu đính. Khi biết chuyện, tôi rất bất ngờ và không mấy vui vẻ, bởi vì bà ấy đã in hàng nghìn tờ rơi với những lỗi chính tả và một vài lỗi nhỏ. Sau này tôi yêu cầu bà ấy để tôi kiểm tra và hiểu đính trước, rồi hãy gửi đến nhà in để in. Nhưng bà thường xuyên quên hoặc phớt lờ yêu cầu của tôi. Tôi hiểu rằng chúng ta nên viên dung người khác, âm thầm và tận tâm sửa đổi và bù đắp những chỗ mà đồng tu khác đã làm sai. Nhưng bà ấy kiểm soát toàn bộ quá trình làm tờ tài liệu, từ việc lựa chọn nội dung cho đến bản in cuối cùng đều do bà ấy quyết định. Tôi chỉ có thể chỉ ra chỗ nào sai và đưa ra đề xuất. Tôi thường làm công việc dịch thuật, vì vậy tôi có thói quen chú ý đến các chi tiết, đặc biệt là cấu trúc câu, ngữ pháp và thậm chí cả dấu câu trong các bài báo tiếng Anh. Vì vậy tôi đặc biệt quan tâm đến lỗi chính tả, dùng từ sai và các lỗi lớn nhỏ khác. Mặc dù tôi đã đề nghị rằng tôi có thể giúp và giảm bớt khối lượng công việc của bà ấy để tránh mắc thêm nhiều lỗi trong tương lai, nhưng bà ấy nói đây là thể ước của bà ấy, là trách nhiệm của bà ấy. Điều này khiến tôi cảm thấy rất bất lực và bất mãn, nên đôi khi tôi đã nói chuyện không tốt với bà ấy, thậm chí có lúc còn coi thường bà ấy. Sau đó tôi chú ý đến tư tưởng không tốt của bản thân và chấp trước vào tự ngã. Tôi bèn học Pháp và phát chánh niệm bài trừ chúng. Khi tôi đọc sách Chuyện Pháp Luân đến đoạn Khương Tử Nha, tôi nghĩ đến bà ấy. Đây cũng nhắc nhở tôi rằng từ lâu sư phụ đã an bài con đường tu luyện của chúng ta. Điều này khiến tâm tôi cảm thấy thoải mái hơn. Trong tâm nghĩ, mình không cần quá lo lắng về việc bà ấy giải quyết tờ chân tướng. Một số thông tin trên tờ chân tướng phải được cập nhật theo thời gian. Vì vậy, chúng tôi đã phối hợp để lần lượt thay đổi một phần nhỏ nội dung của tờ rơi trong 2 năm qua. Vào năm 2021, bà ấy hỏi tôi có muốn kiểm tra bản cuối cùng trước khi gửi đến nhà in hay không. Tôi nói, nếu dì thấy chưa chắc chắn, cháu có thể giúp dì kiểm tra một chút. Nhưng nếu dì thấy đã chắc chắn rồi, thì dì cứ giải quyết nhé. Kết quả là bà ấy không để tôi kiểm tra và hiểu đính, mà gửi đến nhà in. Khi tôi nhìn thấy tờ rơi thì không vui lắm. Tôi tiếc là không kiểm tra trước vì có mấy câu bị thiếu. Tôi đã nói với bà ấy rằng đã chuyển đi phiên bản sai. Nhưng bà ấy bắt đầu kiếm cớ để biện minh cho mình. Tôi bỗng cảm giác thấy một suy nghĩ truyền đến từ không gian khác. Dì lại phạm lỗi tương tự rồi. Tôi biết suy nghĩ đó không phải đến từ cái tôi chân chính. Nhưng tôi vẫn để câu nói này nói ra từ miệng mình. Sau sự việc này, tôi cảm thấy rất áy náy và nhắn tin cho bà ấy rằng cảm ơn dì đã khoan dung cháu. Cháu không đủ thiện, cháu cần thay đổi tốt hơn. Tôi luôn nhìn vào lỗi của bà ấy, nhưng không bao giờ thấy lỗi của mình. Lẽ nào khi tôi dịch lại không mắc lỗi? Lẽ nào trên con đường tu luyện của tôi chưa bao giờ phạm sai lầm? Vì sao tôi không thể khoan dung bà ấy, thông cảm cho bà ấy? Tôi bắt đầu cảm thấy điểm mạnh của bà ấy và bà ấy có rất nhiều điều đáng để tôi học hỏi. Bà ấy nhiệt tình giúp đỡ khi đồng tu cần, giúp hỗ trợ hạng mục thiếu nhân lực và kiên trì giảng chân tướng. Khi tôi và bà ấy chia sẻ, bà ấy cũng đồng ý rằng không nên có lỗi sai trên tờ rơi, nhưng dường như bà ấy không mấy để tâm đến các lỗi này. Tuy nhiên tôi rất quan tâm đến điều đó. Tôi biết rằng nếu muốn tĩnh tâm, phải mở rộng tâm trí, khoan dung và thấu hiểu người khác hơn. Chỉ có một biện pháp duy nhất là học pháp, hướng nội tìm, buông xuống những suy nghĩ và chấp trước bất hảo. Sư phụ giảng, chư vị vứt bỏ tâm chấp trước, tầng chư vị mới nâng lên thì định lực của chư vị cũng thâm sâu hơn. Trích bài giảng thứ 9 chuyển pháp luân. Chúng ta có lý giải và cách nghĩ khác nhau. Đầu năm nay, vị đồng tu này yêu cầu nhóm học pháp chúng tôi phát chánh niệm bài trừ can nhiễu cho sanh duyên trong thời gian phát chánh niệm đồng bộ toàn cầu. Tôi và một đồng tu khác nói nên phát chánh niệm cho sanh duyên sau thời gian đó. Vì vậy, chúng tôi đã có một cuộc tranh luận sôi nổi nhỏ. Tháng trước, bà ấy lại muốn chúng tôi phát chánh niệm bài trừ can nhiễu cho một điểm chân tướng nào đó. Tôi nói nên phát chánh niệm cho điểm chân tướng sau thời gian đó. Bà ấy nổi xung thiên hét vào mặt tôi và nói rằng tôi đã hoàn toàn sai. Tôi hơi bị bà ấy dọa, nhưng vì đã rút kinh nghiệm trước đó nên tôi không tức giận, cũng không tranh cãi với bà ấy. Sau khi về nhà, tôi hỏi đồng tu khác lý giải thế nào về thời gian phát chánh niệm đồng bộ toàn cầu. Xem mấy lần thông tri phát chánh niệm trên Minh Huệ Net và các bài của sư phụ liên quan đến phát chánh niệm, tôi cảm thấy mình không lý giải sai. Nhưng đồng thời, tôi cũng có thể nhìn ra quan điểm của bà ấy, lý giải được cách nghĩ của bà ấy. Lần này, tôi dường như lý giải sâu hơn về pháp của sư phụ. Sư phụ giảng, tu luyện ấy, mọi người đều không ở cùng một cảnh giới, nhận thức vấn đề cũng khác nhau, cách nghĩ đương nhiên sẽ khác nhau. Trích giảng pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc 2015. Trong 2 năm hợp tác cùng vị đồng tu này, đã khiến tôi trừ bỏ một tầng chấp trước, trừ bỏ đi một số quan niệm con người. Hiện tại tâm tôi thiện với bà ấy hơn, cũng thông cảm với bà ấy hơn, và cảm ơn bà đã làm tất cả mọi việc vì khu vực của chúng tôi. Phàm khi xuất hiện vấn đề hoặc có điều gì không buông xuống được là vì chúng ta có tâm chấp trước. Chỉ có học pháp và hướng nội tìm mới có thể đề cao tâm tính. Tôi chân thành cảm tạ sư phụ từ bi và các đồng tu xung quanh đã cho tôi cơ hội đề cao bản thân. Đây là thể ngộ hiện nay của tôi, mong chỉ ra những chỗ không ở trong pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.